Hot boy.
Một nhỏ. Không biết trước năm 1960 thế nào, mình còn quá nhỏ, không nhớ. Nhưng từ năm 1960 đến năm 1970, hot boy là anh bộ đội. Có lẽ thời loạn, anh bộ đội nổi lên như mẫu người hùng, được xã hội yêu quý, ngưỡng mộ. Hoặc Kỳ Thủy, con gái, hễ cứ thấy anh bộ đội là mê. Sao biết phân biệt lính bộ binh, lính phòng không, lính hải quân, vân vân. Phải cái các chị không biết phân biệt quân hàm, quân hiệu, trừ lính hải quân, còn lại thấy lính nào cũng giống lính nào. Ra đường gặp các anh bộ đội chọc ghẹo, mặt cứ hất lên ra vẻ lắm. Nhưng vừa đi qua là lập tức túm lấy con nít tụi mình hỏi rối rít răng răng. Quân chi, quân chi. Cái giống một cái son, hai que đũa là quân chi. Cái giống hai con cù ngoắt ngao là quân chi. Trong số lính tráng lượn qua lượn lại thị trấn quê mình, lính bộ binh thấp giá nhất, cao giá nhất là lính hải quân. Lính hải quân hồi này được tuyển chọn khá cẩn thận, đa số đều cao ráo, đẹp trai. Lại có bộ quân phục sặc sỡ, mũ két bi da dây, yếm trắng ba sọc, đẹp như văn công, không có cô nào không mê. Chị Nghĩa của mình có yêu một anh hải quân. Mấy chị hàng xóm ngồi túm tụm, nhìn hai người nắm tay nhau đi trên đường, mắt thì rực lên thèm khát, ghen tị, mồm thì nói, chà, đồ hải quân là cái chi mà. Mấy chị khác nghe nói thì hùa theo, nói, ừ đó, ừ đó. Tất nhiên, lính không quân là mê nhất, vì các anh đều to cao đẹp trai, lại lái máy bay, dân tình vô cùng ngưỡng mộ, đừng nói các cô gái trẻ. Mình nhớ có anh Quang, vừa khám trúng phi công, lập tức cả thị trấn đều biết, bàn tán xôn xao. Mấy tối trước ngày anh đi, các chị lượn qua lượn lại trước ngõ nhà anh, đấm lưng nhau, đùng đẩy nhau, nói, mi vô đi, mi vô đi. Rồi cười ré, ngoắt đít chạy ào ào qua nhà anh, chỉ mong anh ới một tiếng, mời vô nhà chơi. Sau, gia đình anh Quang hỏi vội chị Hà cho anh, coi như dám sẵn. Cả nhà chị Hà sướng quá, mổ heo đón nhà trai. Đám hỏi mà mổ một con heo 50 cân là chuyện xưa nay hiếm. Mà mình chạy sang nhà chị Hà, nói, ui chao, nhà anh chị may hè, có con rể phi công. Mà chị Hà làm bộ nói, chà, phi công phi keo chi hè, quan trọng là cái đức chị ơi. Bà chị Hà nói, đúng đo, nhà tôi kén rể là kén cái tâm hồn. Chị Hà ngoài mặt coi như không, đi đâu cũng kể, anh Quang cưa mình mấy năm, tặng bài thơ này, bài thơ kia, vật vã mãi, chị mới duyệt cho. Kỳ thực, mới nghe mẹ anh Quang đánh tiếng, đã sướng cuốn cà kê lên rồi. Mồm thì nói, con không biết, ba mạ đặt đâu, con ngồi đó, bụng thì thon thoát, sợ nhà anh Quang đổi ý. Sau đám hỏi, chị Hà cắp tay anh Quang lượn khắp thị trấn, không có ai quen thì thôi, hễ gặp người quen là chị ra cái vẻ bà chủ, nói anh Quang lấy cho em cái này, anh Quang làm cho em cái kia. Các chị cũng trẻ xinh xinh như chị Hà, ngoài mặt thì ôm lưng hót cổ chị Hà, nói, mừng nha, nhất mi đó. Sau lưng thì nói, chà, hay ho chi phi công. Xe cộ hỏng hóc còn dừng lại sửa được, máy bay hỏng hóc là chết liền. Mấy chị nghe nói thì hùa theo, nói, ừ đó, ừ đó. Mê quân này, quân kia chán, các chị mới để ý đến chức vụ. Ai sống thời này đều nhớ như in câu hát. Em yêu anh trung úy, không yêu anh binh nhì, một tháng 5 đồng. Lương trung úy 75 đồng. Thời mà cán bộ viên chức chỉ có 39 đồng năm hào thì 75 đồng là một đồng lương mơ ước. Sĩ quan thường mặc áo đại cán 4 túi, quê mình gọi là bâu, thế nên mới có câu, râu thì râu 4 bâu em cũng lấy. Chị em nhìn quân hàm cứ mù tịt, chẳng biết chức gì ra chức gì, cứ tưởng nhiều sao là chức to, lắm khi bị hố điếng người. Nhà chị Loan thấy anh đeo quân hàm 3 sao đến chơi, mừng húm. Người nhà đi hỏi, ưa liền. Sao có người nói, đồ gạch vải, không phải gạch đồng. Chị hoảng lên hỏi, răng, răng. Người này nói, 3 sao một gạch vải là thượng sĩ thôi, 3 sao một gạch đồng mới là thượng úy. Chị ngồi khóc sưng mắt. Lần sau có cô bạn nào sắp có chồng bộ đội, chị đều nhắc, Gạch vải ẻ vô nha, nhiều sao cũng ẻ vô. Chị Huệ tiếp anh chuẩn úy ở phòng khách, mà chị đi chợ về, thấy quân hàm trọc lóc một gạch. Bà đi qua, lờ không chào, kéo chị vào phòng trong, nghiến răng nói nhỏ. Rằng ngu rứa con, hắn có sao đâm mô mà yêu với đương, ngu, ngu. Chị Huệ nói, mạ tê, một gạch đồng là chuẩn úy của người ta đó. Mắt bà sáng lên, nói, rứa à, rứa à. Quăng cái rổ, chạy ra. Túm lấy tay anh chuẩn úy, cười xoe xoe, nói, con tới chơi đã con. Chuyến này dứt khoát, phải ở lại ăn cơm với nhà bác, không bác giận đó. Chị Lan Anh đẹp nhất xóm Long Hòa, chị ở gần nhà mình. Không ngày nào, mình không thấy bộ đội vào nhà chị. Có anh thiếu tá đến chơi, chị cứ ngồi hất mặt lên, trả lời nhát gừng. Ba mà chị cũng ngồi trong bếp, không thèm ra chào. Chán, anh này bỏ về. Mình hỏi chị Lan Anh, rằng chị chê anh nớ. Chị trề môi, nói, đồ một sao quẹt quẹt. Mình nói, một sao, nhưng có hai gạch đồng là thiếu tá đó. Chị sững sờ, đập hai tay vào má, kêu to, ui chao, tôi là ngu rồi. Ba mạ chị Lan Anh từ bếp lao ra, nói, răng răng, thiếu tá à, thiếu tá à. Mình nói, một gạch là úy, hai gạch là tá. Mạ chị thở vô thở ra, nói, mừng răng mà kêu nó lại, chứ một gạch là một đống của đó con ơi. Cuối cùng, chị Lan Anh cũng cưới được anh thiếu tá. Hôm đám cưới, bà chị cầm micro, thổi phù phù, alo, alo. Thưa bà con, tôi mừng là gia đình con rể có thành phần cơ bản. Mừng hơn nữa là con gái tôi có lập trường kiên định, biết người lính vào sống ra chết vẫn cứ yêu thương, chung thủy đợi chờ. Mọi người nói, ùa châu châu, Lan Anh giỏi hè, rồi vỗ tay rầm rầm. Hai nhỏ. Kịp đến thời hot boy là lái xe. Đấy là những năm 1975-1985, cộng trừ trước sau chừng vài năm. Thời này đói kinh hồn, từ khi mình lớn lên đến giờ, chưa thấy thời nào đói như thời này. Giải phóng miền Nam xong, mọi người sướng mê man. Anh Cu Đe, chủ tịch thị trấn, nói hòa bình, thống nhất rồi. Mình vọt một phát lên chủ nghĩa xã hội, rứa là khe khe khe. Anh còn nói, cấp trên hứa rồi, sắp tới sẽ cấp cho mỗi nhà một cái tivi, xem phim nghe hát cả ngày, rứa là khe khe khe. Chẳng ai biết tivi là cái gì, cứ sướng cái đã. Anh Cu Đe vào Nam thăm bà con. Mọi người hỏi, ngoài Bắc có tivi không? Anh liền cười phát nói, ê hê, tưởng chi, tivi chi cũng có. Mọi người hỏi, có tivi màu không? Anh cười thêm phát nữa, nói, ê hê, màu chi cũng có. Vẫn sung sướng tự hào, ca hát nghe ngất, nhưng mà đói, đói vàng mắt. Mình đang tuổi lớn, tối nào cũng không ngủ được vì đói, nằm chim bao toàn thấy đồ ăn. Hậu chiến, đói kém là phải, nhưng đói thế này chủ yếu là hậu quả của chế độ bao cấp. Cái gì cũng phân, mà phân thì như cứt. Lại thêm ngăn sông cấm chợ khắp nơi. Phạm là hàng hóa, không phải là hàng quốc doanh, đều bị coi là hàng lậu. Cách nhau chừng vài trăm cây số, giá cả có thể cách nhau chừng 4-5 lần là chuyện thường. Thành ra béo nhất là mấy anh lái xe, hễ ai cầm được cái xe nhà nước là coi như cầm được sự sống của cả nhà rồi. Không kể việc bớt xén hàng hóa, xăng dầu của nhà nước, chỉ cần cho vài chục người ngồi sau thùng xe tải, chở đi chừng 100 cây là bỏ túi vài trăm bạc ngon ơ rồi. Nhưng chủ yếu, cánh lái xe sống nhờ vào dân buôn lậu, ấm no cũng nhờ đấy mà ra. Càng ngăn sông cấm chợ thì dân buôn lậu và cánh lái xe càng béo, thà sống lậu hơn chết ngay. Người ta nói một vốn bốn lời, thoát qua các trạm thuế, có khi một vốn 40 lời, không thèm nói ngoa. Kể qua vậy, để các bạn trẻ hiểu vì sao lái xe thời này lại trở thành hot boy. Thực ra nói lái xe là hot boy cũng không chính xác, phải nói hot boy là cánh giặt lái mới đúng. Số 1 là lái máy bay, số 2 tàu hỏa no say suốt đời, số 3 tàu thủy ngoài khơi, cano trong bến đã đời tiền nông, số 4 xe buýt lòng vòng, số 5 xe tải vào trong ra ngoài. Ai ơi yêu lấy anh tài, vào trong thịt cá, ra ngoài bánh bao. Chỉ cần nhìn anh 5 số thôi, dân tình đã lác mắt. quần simili vừa đi vừa ngắm, dép tông lào, áo trắng thảnh thơi. Mùa hè xe đổ đường cái, con gái đi chơi từng tớp, lái xe bật đèn pha. Các cô tay che mắt liếc, dẫu môi nói, chi mà vô duyên rứa hè, cười cái, ngoảy đít cái, chạy. Qua khỏi bóng đèn, thì túm tụm nhón chân nhìn qua cabin, ngắm trộm lái xe, thì thầm nói, trẻ hè, trẻ hè. Có cô nào được lái xe mời ngồi cabin, bụng hí hửng lắm, nhưng mặt là bộ tỉnh bơ, nhìn thẳng, cái cổ cứng ngắc, tay gác cửa xe. Thấy bạn quen thì thò cổ ra, kêu, nơi, đi mau đó. Mấy bạn cô ngửa cổ nhìn cô đầy ngưỡng mộ, nói, sướng hè, sướng hè. Xe đi qua thì nhếch mép cười nhạt. Người này nói, đồ mặt như mặt mo mà cũng lấy được lái xe hà bay. Người kia nói, ừ đó, đúng là may hơn khôn, to mồm hơn đẹp mặt. Mình kể cho anh cu đe nghe, anh cu đe cười cái khẹt, nói, mấy con đó rứa chờ tối về là tục quần ngắm của mình cả đo. Vợ anh lườm, nói, đúng rồi, tôi trước khi lấy anh không tục quần ngắm nên mới cực ri đây. Anh cu đe lại cười cái khẹt, nói, đúng là không cãi nhau được với mấy bà, mộp trâu. Trước nhà có con na bằng tuổi mình, xinh, thích mình lắm, mình cũng thích nó. Mình ngồi ngạch cửa nhìn sang, nó ngồi cửa sổ ngó lại, cứ ngồi cả ngày ngắm nhau không biết chán. Thỉnh thoảng gặp nhau đầu ngõ, làm như vô tình, chạm nhau cái, sướng râm ran. Bụng nghĩ, sao rồi mình cũng cưới con này làm vợ. Chẳng ngờ, có anh lái xe tên Hóa, người Quảng Thanh, tâm được con na. Tháng này, qua nhà ném xuống bao gạo. Tháng sau, qua nhà ném xuống bao gạo. Chưa đầy chục bao, con na đã là vợ anh Hóa rồi. Anh cu đè hợp thanh niên thị trấn, nói, các đồng chí thanh niên thời đại mới mà lạc hậu quá. Kỹ sư bác sĩ không mê, lại đi mê mấy thằng lái xe. Tụi nó rập khắp đông vòng Tây, rồi về rập các đồng chí đó. Vinh dự cái gì mà đi cưới mấy cái thằng xe tải. Con na lúc này đã có chồng xe tải, mặt vênh vênh, bụng lùm lùm. Đứng lên nói, báo cáo đồng chí chủ tịch, chúng tôi cưới chồng, chứ không cưới vinh dự. Anh cu đè tịch, đứng trơ. Anh cu đè nói gì, mặc kệ. Hễ có chiếc xe tải nào rẽ vào lối xóm, là cả xóm nhớn nhác hỏi nhau. Ai rứa? Ai rứa? Vô nhà ai rứa? Vô nhà ai rứa? Nhà ai không biết, nhưng chắc chắn, nhà đó có con gái đẹp. Con gái trong xóm làm gì thì làm, không thể không đi qua ngõ, nhà có xe tải đổ một lần. Mặt hất lên, ra cái điều không thèm nhìn vào, mắt thì liếc xéo vào nhà. Thấy cô con gái đang tì tòe với anh lái xe, thì mím môi bịp một cái, như cái rắm, nói, chà, báo lắm đó mà vên. Cánh lái xe vào quán, được coi là dân thượng lưu, được trọng vọng hơn cả lãnh đạo huyện. Mình hay ngồi quán vợ anh cu đe, thể xe vừa trời tới, bất kể lạ quen, lái xe chưa kịp tắt máy, vợ anh cu đe liền te tái, chạy ra cười cái xoẹt, kêu, ui chao, ui đi mua mà lâu rứa. Mấy cô phục vụ cũng chạy ra, vừa đấm vừa vuốt, bắt đền. Anh đo, bắt đền anh đo, ghét chi ghét lạ. Rồi thao rửa mặt, rồi bàn ghế, chùi, vừa nói, vừa liếc, vừa cười tiếu ta tiếu tích. Lái xe ngồi gác cả hai chân lên bàn, rút điếu thuốc rét thổ thổ, búng ngón tay cái tách, nói, cho mấy chai chị ơi. Vợ anh cu đè rối rít, dạ, dạ. Có hôm, anh cu đè ngồi uống với mình, thấy thế ngứa mắt, nói, thời buổi đổi thay, chủ tịch thị trấn chưa khi mô vô quán được trọng vọng như rứa, dân toàn nể trọng mấy thằng buôn lậu. Vợ cu đè lườm cái, nói, anh đi nói hay, dân nể trọng tiền bạc, ai ngu nể trọng lỗ mồm. Chị Lê lấy chồng lái xe, được một con, thì phát hiện ra anh đã có vợ ở Đà Nẵng. Chạy vào Đà Nẵng, thì chị vợ Đà Nẵng phát hiện ra anh chồng có vợ ở Thanh Hóa. Hai bà chạy ra Thanh Hóa, thì chị vợ Thanh Hóa phát hiện anh đã có vợ Hà Tĩnh. Cả ba bà chạy vào Hà Tĩnh, hợp tác với chị vợ Hà Tĩnh, cấu xé, chửi mắng anh. Anh trợn mắt quát, tôi rứa đó, lấy thì lấy, không thì thôi. Cả bốn bà thè lưỡi rụt cổ, con cón ai về nhà nấy. Năm 1980, mình tốt nghiệp bách khoa, chuẩn bị đi bộ đội. Mà mình làm mâm cơm, mời bà con láng giềng. anh Cu Đe cũng tới. Mã Mình nói, Cu Đe có ba đứa con gái, không phần cho thằng Lập một con. Cu Đe nói, cho lấy xe cả rồi chị. Mã Mình tròn mắt kêu, ua chao, răng tài rứa, con gái toàn lấy xe. Cu Đe cười, nói, e, có chi chị. Mình thích thằng lái xe mô, thì mời nó về nhà ăn cơm, rồi gửi con gái đi nhờ chỗ nọ, chỗ kia, nó đè con gái mình. Mình đè cổ nó, bắt cưới, rứa là xong thôi. Cả mâm rượu gật gù, nói, ùa châu châu, Cu Đe giỏi, giỏi. Anh Cu Đe nói, tôi mừng chủ tịch thị trấn 5 năm, mua được đúng cái giường hợp. Ba thằng con rể xây cho tôi cả cái nhà lầu. Thiệt đo, đừng nói tôi tham ô. Mọi người nói, phải, phải. Cu Đe nói, tôi học tập nhiều chủ trương, chưa thấy chủ trương mô đúng đắn như chủ trương vợ tôi. Dân mình bây giờ, con trai cho học lái xe, con gái cho lấy xe, rứa là khe khe.
Hot girl thời bao cấp.
Thời bao cấp, trai gái thời thượng, không ai gọi là hot boy, hot girl. Không biết miền Nam gọi là gì, chứ ở miền Bắc, trai gái thời thượng đều gọi là người yêu lý tưởng. Ngay cả cái từ hot hình như cũng chỉ được dùng hơn chục năm trở lại đây thôi. Nó bắt đầu từ ngôn ngữ chát chít của lớp trẻ. Khác với hot boy có dăm bảy loại, thời bao cấp, hot girl chỉ có một loại thôi. Ấy là những cô gái làm mậu dịch viên. Tất nhiên, thời nào gái đẹp, gái nổi tiếng đều hot cả. Thời bao cấp cũng thế. Nhưng thời này, gái mậu dịch được trọng vọng nhất. Hầu như họ không có đối thủ trong tình trường. Cái thời dân chủ yếu sống bằng tiêm phiếu, đường sữa, mắm muối, vải vóc, nhất nhất đều phải dựa vào tem phiếu. Đồng lương cán bộ chỉ có thể sống được nhờ các cửa hàng cung cấp. Không thể sống nhờ chợ búa được thì ai đứng cửa hàng, kể như cầm mạng sống của cả nhà. Các cửa hàng luôn ở tình trạng thiếu hàng, mọi người xếp hàng chầu chực chờ hàng về để được mua đầu tiên. Chỉ cần chậm chân một chút, hoặc là xách túi về không, hoặc là phải lấy mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo. Mình nhớ ngày đó, ba mình cất phiếu thịt, chờ con cái đi học. Đi làm ở xa, lâu ngày về thăm, ông mới đem phiếu ra cửa hàng thịt. Ông dậy từ 4 giờ sáng, ra cửa hàng, đứng xếp hàng cho đến 7 giờ, cửa hàng mở cửa. Thế mà, nhiều khi ông phải xếp thứ mấy chục. Chưa khi nào, ông mua được cân thịt ngon. Thịt ngon đều để dành cho cấp trên, người nhà, người quen, người trong cửa hàng trong công ty của mậu dịch viên. Mua được cân thịt là may rồi, chẳng ai dám mơ có được cân thịt ngon. Ba mình xách cân thịt về, mồ hôi muối trắng lưng áo, nói cười hễ hả, như là nhặt được cân thịt ở đâu về, chứ không phải đi mua thịt tiêu chuẩn. Lúc nào ông cũng khoe, mình đã gặp may. Khi thì khoe, đứa học trò nó nhường cho mua trước. Khi thì khoe, đến lượt ông mua xong là hết sạch thịt, chỉ còn lòng. Khi thì khoe, hết thịt rồi, nhưng cô bán thịt nhận ra người quen. Cô linh động, bán cho phần thịt cô để dành cho người nhà. Cả nhà ông nghe kể, ai nấy mừng húm, nói, may hè, may hè. Khổ thân, tiêu chuẩn của mình mà mỗi khi mua được thì mừng hơn cha chết sống lại. Một cân thịt có khi về nhà cân lại chỉ còn 8 lạng vẫn mừng. Có 8 lạng còn hơn không có lạng nào. Chả ai ngu xách cân thịt ra cửa hàng yêu cầu cân lại. Người sắp hàng mua rất đông, chẳng ai cho mình chen ngang để kiện cáo. Nếu chen vào được, nói, chị ơi, tôi cân lại chỉ có 8 lạng thôi. Cô mậu dịch, một là không thèm trả lời, hai là lườm cái. Nói thừa thiếu, phải nói ngay tại quầy. Bác đã đem thịt ra khỏi quầy, còn đem lại đây bảo thiếu à. Ba là, cô cầm 8 lạng thịt ném vào thớt. Nói, bác chê thiếu thì để người khác mua. Lập tức, có cả chục người nói, đây đây, tôi mua. 8 lạng thì 8 lạng, xong ôm. Kể qua vậy, để nói quyền thế của cô mậu dịch viên lớn lắm, bán ai trước, bán đúng cân hay thiếu cân, hàng nguyên chất hay đầu thừa đuôi thẹo đều thuộc quyền cô cả. Nếu ai thấy cô cân thiếu hoặc muốn đổi hàng chất lượng cao hơn cũng không được. Mình chưa nói xong câu thì cả chục người đứng sau réo ầm ầm, nói, ông kia mua nhanh, cho người khác mua. Mua được hàng là tốt rồi, còn đổi chát, ngu thế, tham thế. Nếu mình còn chần chừ, nhất định bị đám đông đứng sau đánh bật mình ra khỏi hàng khi nào không biết. Muốn mua hàng nhanh, đạt chất lượng chỉ có cách quen biết mậu dịch viên hoặc cửa hàng trưởng, không còn cách nào khác. Quen được họ rồi thì là được mua đầu tiên, hàng đã không thiếu lại ngon lành. Sáng sớm đi làm, gửi phiếu, gửi sổ mua hàng cho họ, đến trưa thì viếng qua cửa hàng lấy, khỏe ra. Nếu không, cứ đến thẳng cửa hàng, cố dơ mặt ra cho người ta thấy, búng ngón tay cái tách ra hiệu. Cô mậu dịch thấy rồi, vừa gọi tên hai ba người là đến tên mình ngay. Ai thắc mắc, nói, anh này mới đến, sao mua nhanh thế? Thì vợ cao mặt, cười nhạt, nói, bác đến sao biết gì, tôi sắp hàng từ 3 giờ sáng, giờ mới đến lượt đây. Các cô mậu dịch viên chẳng những có quyền thế, lại được hưởng lộc từ các trò cưng thiếu, đánh tráo chất lượng hàng, thậm chí còn đánh tráo cả tem phiếu mua rồi thành tem phiếu chưa mua. Thành thử, thời này, tất cả các mậu dịch viên, nếu không giàu có, cũng không khi nào túng thiếu. Lấy được mấy cô này, khác gì chuột xa chỉnh gạo. Nhà nào kiếm được cô dâu là mậu dịch viên, thật mừng hết lớn. Cả họ mừng, chứ không riêng gì nhà đó mừng. Mình chưa tán được cô nào là mậu dịch viên cả, mặc dù rắp ranh rất nhiều lần, lần nào cũng thất bại. Hễ cô nào là mậu dịch viên, thì nhất định gia đình mấy người quyền thế đều thửa trước. Nếu không, thì mấy ông hot boy thời này cũng cua ngay. Chẳng cô nào vườn không nhà trống cả, rất khó tán. Mậu dịch viên thường mặt mày không đến nổi, đa số đều sạch nước cản. Cũng có cô xấu, xấu mấy thì xấu, dù xấu ngang tầm thì nở, cũng không đến lượt mình. Chẳng phải cưa đổ tán được, anh nào quen được mấy cô cũng đã vinh dự lắm rồi. Quen được một cô mậu dịch là giá mình lên hẳn, từ gia đình, bà con, đến thầy cô, bạn bè, ai ai cũng nể trọng, ra sức chiều nịnh để nhờ cậy. Vì thế, quen được cô mậu dịch viên còn phấn khởi gấp mấy lần được thăng chức lên lương, tất nhiên là lương nhỏ chức quen. Mình nhớ hồi ở Huế, mình làm việc cùng phòng với thằng Tê. Thằng này thiên tài về quan hệ, thích quen ai là nó quen được liền. Một hôm, có cô mậu dịch tìm đến phòng mình tìm nó. Nó kéo cô vào phòng, nói, đây là cô A, ở cửa hàng B. Cả phòng bỗng ngẩng phắt lên, mặt mày sáng trưng, không ai bảo ai, tất cả đều xúm đến, rối rít hỏi hàng mời mọc. Thằng Tê vắt chân chữa ngủ, mặt vênh lên, y chang nó vừa quen được ông sếp bự. Anh M là con ông phó chủ tịch huyện, anh đi bộ đội lên đến hàm đại úy, hàm ấy gọi là siêu, cũng là đồ quý hiếm. Ở nhà, bố anh dám sẵn cho một cô mậu dịch viên. Khi anh về phép, bố anh dẫn đến xem mặt. Anh chê xấu, bố anh trừng mắt lên, nói, ngu lắm, vàng đó con ơi, tao quyền thế lắm, mới kiếm được cho mày đấy, đừng có tưởng bở. Anh vẫn chê, cô này biết được, cười cái xoẹt, nói, đó chê, thì đây cũng đỏ thèm, tưởng đại úy là to à. Chỉ trong tuần lễ, cô cưới ngay một ông thiếu tá trước mặt anh, ông này còn đẹp trai hơn cả anh nữa. Thời mình đi lính, chơi thân với thằng Quy, thằng này cực đẹp trai, lại hát hay đàn giỏi, đi đâu gái chạy theo cả đàn. Chị nó ở nhà viết thư cho nó, nói, chị đã dám cho em một cô rất xinh, khỏe mạnh, nết na. Mày đồng ý thì để chị nói chuyện với nó. Thằng Quy làm chảnh, viết thư nói, chị cứ từ từ, để em về xem có đồng điệu tâm hồn không đã. Thư sau, chị nó dục, nói, em quyết nhanh lên, ba mạ chờ ý kiến em để làm lễ bỏ trâu. Thằng Quy vẫn thờ ơ. Viết thư nói, chị ơi, em làm sao quyết được khi chưa biết tâm hồn người ta có đồng điệu hay không? Chị nó lại viết thư, lần này kể chuyện kỹ hơn, nói, con bé hiện bán ở cửa hàng tổng hợp huyện em ạ. Thằng Quy đọc thư đến câu này, vội vàng tót ra bưu điện, đánh điện khẩn về. Nói, em đồng ý, chị nói ba mạ làm lễ bỏ trầu cho em.
Cưới sinh thời bao cấp.
Bạn bè cùng lứa với mình, bây giờ đứa nào cũng đến lúc phải cưới vợ gả chồng cho con cái. Có ngày, mình phải chạy xô 3 đám cưới, mệt bã người. Đám nào cũng hăm hở, bỏ phong bao, loanh quanh, cho gia chủ thấy mặt mình, rồi chuồn. Chẳng biết người khác thế nào, chứ mình sợ nhất, phải ăn cỗ cưới và cỗ đám ma. Cứ 6 người một mâm, chẳng ai quen ai, nói cười nhàn nhạt, chán mớ đời. Đám ma bây giờ, ít ai bày biện ăn uống, chỉ cần đến viếng xong là về. Nhưng đám cưới vẫn phải ăn. Chẳng hiểu từ khi nào, lễ cưới được gọi là ăn cưới. Hễ cưới là ăn, không ăn không xong. Ngay bây giờ, tại Hà Nội, làng gì đó quên mất tên, rất gần ngã tư Sở. Ăn cưới phải đủ 3 ngày 3 đêm, lễ làng xưa nay vẫn vậy, đám cưới nào cũng phải đủ 100 gà 3 heo, kinh. Nói vậy thôi, cưới sinh bây giờ không là vấn đề lớn, chỉ mệt người thôi, chứ tiền nong cũng chẳng phải lo lắm. Tiền mừng thường vẫn nhiều hơn tiền bỏ ra làm đám cưới. Ngày xưa khác, ít người mừng tiền, giả có mừng tiền cũng vay đồng chiếu lệ, đa số chỉ tặng quà, sang thì phích Trung Quốc, chậu nhôm Liên Xô, hèn thì cuốn sổ tay, cuốn lịch, tấm tranh, thế thôi. Thành thử, đa phần tiền đám cưới bỏ ra đều không thu về được. Làm cái nhà tốn kém vài chục ngàn, đám cưới cũng tốn cỡ đó, có khi hơn. Ba mẹ mình có 8 đứa con, 6 trai 2 gái. Lo cho xong 8 đám cưới cũng đủ sạc nghiệp. Cứ xong một đám cưới cho con, ba mẹ mình lại ôm một cục nợ. Ba mình nợ nần suốt đời, trước khi mất chừng 1 năm, ông mới trả xong nợ. Mình nhớ, hôm tuyên bố hết nợ, ông vui lắm, nói cười suốt ngày. Ông làm một con gà ăn mừng. Làm xong gà, thì sực nhớ, trong nhà không còn gì cả. Ông chạy sang nhà hàng xóm, vay tạm mấy đồng, cho mã mình đi chợ. Ra đến cổng, ông đứng sững lại, rồi đi vào. Nói, luộc gà chấm muối, không nợ, kiên quyết không nợ. Lần đầu tiên trong đời, ông rót rượu mời mình, chạm cốc với mình, thúc giục mình uống. Trước đó thì đừng hòng, ông luôn hăm hè chuyện rượu, thuốc của mình. Ông chạm cốc cái cạch, ngửa cổ cạn chén rượu, khà một tiếng khoan khoái. Nói, 8 đứa con đã có gia đình, ba mạ trả hết nợ, chứa là ba chết được rồi con ạ. Tưởng ông nói cho vui, ai ngờ, mấy tháng sau thì ông mất. Kể vậy để nói, ngày xưa, chuyện cưới sinh là cả một vấn đề. Ba mình còn vay nợ được, chứ nhiều người chẳng ai cho vay. Vay được cũng chẳng biết lấy gì mà trả. Chuyện trai ế vợ vì nhà nghèo, không có tiền cưới sinh ngày xưa thì nhiều lắm. Mình có thằng bạn học cấp 2, 35 tuổi rồi, vẫn chưa vợ. Nó yêu 3-4 cô nào đến đoạn cưới sinh cũng đều tắc tịch. Một hôm, nó ngồi với mình, nhắc đến chuyện vợ con, nó thở hắt ra, nói, "Ê, ẻ vô vợ con mừng chi cho nhọc." Mình hỏi, răng rứa, nói, "Tao đã chọn mấy con xấu đuôi, ế câm ế cẩy, rứa mà vẫn không lấy được." Mình lại hỏi, răng rứa, nó lại thở hắt ra, nói, "Ê, tiền để mừng một mâm cao trầu ăn hỏi, cũng nọ có, nói chi chuyện cưới sinh." Năm sau mình về làng, nó rủ đi xem mặt một cô đẹp cực. Mình nói, "Mấy con xấu đuôi, còn không lấy được, răng mi đòi lấy cô ni." Nó ngồi được mặt, nói, "Trời bắt tao lấy, tao chết héo vì yêu nó mi ơi." Nó ngồi im hồi lâu, nhìn xa ra bãi cát sau làng, nói, "Con ni mà tao không lấy được, thì tao tự tử." Nhìn mặt nó, biết nó nói rất thật, mình đâm lo. Lâu lâu, lại viết thư về mấy đứa bạn cùng làng, hỏi xem nó đã chết chưa. Chẳng dè cuối năm về, nó tới nhà đưa thiếp mời đám cưới. Mình quá ngạc nhiên, nói, "Răng mi có tiền cưới vợ, tài rứa." Nó cười, "He he," nói, "Trời bắt tao cưới vợ, thì trời phải cho tao tiền chứ." Nó kể, đêm đó, đem nàng ra bãi cát mừng một trận đã đời, đưa nàng về nhà xong, lội bộ bãi cát về nhà, lòng buồn như cháo cắn, vì biết chắc rồi sẽ không cưới được nàng. Khi bên nàng thì ba Hoa xịt bợp, nói, "Anh sẽ, anh sẽ, anh sẽ." Rời khỏi nàng mới sực nhớ, nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi, biết lấy cái gì mà sẽ. Nó đứng tự góc phi lao đái, bỗng lòi ra cái gì sang sáng, cầm lên hóa ra một cái nhẫn vàng 2 chỉ, rõ là trời cho, may quá là may. 2 chỉ vàng đủ làm một đám cưới to, xôm trò ra phết. Cái thằng thế mà tốt phúc. Thời bao cấp, đám cưới nào cũng giống nhau. Phòng chính giữa hôn trường, cắt dán đôi bồ câu cắn mỏ nhau bay trên chữ phúc to đùng. Bên kia là tên cô dâu chú rể lòng nhau treo dưới cái lồng đèn. Luôn luôn có 2 khẩu hiệu, một là vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Câu này không thể thiếu ở bất kỳ đám cưới nào, thường được treo ở phòng chính như một huấn thị của cấp trên. Chẳng biết nhiệm vụ gì, cứ phải không được quên. Câu thứ hai là thuận vợ thuận chồng, tát bể đồng cũng cạn. Câu này, đám có, đám không, thường treo bên nách hoặc ở cuối hôn trường. Lễ cưới thời bao cấp, nửa hợp, nửa mít tinh, thường có năm mục. Thứ nhất, MC giới thiệu cô dâu chú rể và lý do có đám cưới, đại loại, được sự nhất trí của các cấp chính quyền và hai bên gia đình. Trong không khí vui tươi phấn khởi, đón chào đất nước vào xuân. Bất kỳ cưới mùa nào thì ông MC cũng nói đất nước vào xuân. Kế đến là lãnh đạo lên phát biểu ý kiến, giao nhiệm vụ cho cô dâu chú rể. Sau đó là cô dâu chú rể lên hứa xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp theo là đại diện họ nhà trai lên cảm ơn lãnh đạo và bà con hai họ. Cuối cùng là liên hoan văn nghệ. Đầu tiên, ông MC ra, miệng nói tay khua, nói năng như tép nhảy, hết đọc ca dao đến đọc thơ. Đám nào, ông cũng chừng đó câu thơ, chừng đó câu ca dao, rồi ghép tên cô dâu chú rể vào. Bất kể thất vần trật âm, cũng cố ghép cho bằng được. Mình nhớ đám cưới cái tâm bạn mình, nó cưới anh địch, bộ đội phục viên ở xóm dưới. Cái vần ịch rất kẹt, vì dân Quảng Bình thường nói âm ịch ra âm ịch. Vì thế, chưa bao giờ mình nói quân địch. Khi cần phải nói, thì nói quân thù. Hôm đó, ông MC tay khô miệng nói, ngâm nga câu ca. Ôi hạnh phúc, có khi nhiều khi ít. Tâm xinh tươi, cùng địch đẹp trai, mọi người cười âm âm. Thỉnh thoảng, mình gặp cái tâm lại trêu nó, nói cùng địch đẹp trai, thích nhỉ. Nó cười he he, đắm mình, nói, tao bắt lão, đổi tên địch rồi, tên địch. Nhiều khi bị hiểu lầm, tức lắm. Nó kể, cưới xong, nó ra phủ lý, học trường trung cấp truyền thanh. Một hôm vào phòng giáo vụ khai báo chuyện gì đó. Ông giáo vụ hỏi, chồng cô tên gì? Nó nói, dạ địch. Ông này trợn mắt đập bàn, nói, tôi hỏi chồng cô tên gì, chứ không hỏi cô cưới chồng để làm gì, rõ chưa? Lãnh đạo càng to đến dự, thì đám cưới càng sang. Thời này chắc cũng thế. Nhưng người ta chỉ đến dự thôi, chứ chẳng phải nói năng gì. Thời bao cấp, lãnh đạo đến để phát biểu và giao nhiệm vụ, dứt khoát phải như vậy. Thường thì bí thư chi bộ lên phát biểu là oách rồi. Được bí thư đảng ủy xã đến phát biểu ý kiến là mơ ước của bất kỳ gia đình nào có đám cưới. Hồi mình ở làng Đông, đám cưới chị Hoa là con gái của một ông đội trưởng. Cả làng xôn xao về việc nhà chị Hoa mời được bí thư đảng ủy xã đến dự. Nhà chị Hoa đứng bồn chồn trước ngõ ngóng ông, mặt mày ai nấy vô cùng nghiêm trọng, chỉ lo ngộ nhỡ có chuyện gì ông không đến được. Giấy mời đám cưới lúc 8 giờ sáng, chừng 10 giờ trưa ông đến, khi đó đám cưới mới bắt đầu. Hôn trường đang ồn ào náo nhiệt, ông bước vào cái là im phăng phắc, tất cả ngoảnh mặt nghiêm trang nghe ông nói. Ông này có tật nói dài kinh khủng, mới đầu thì bảo tôi xin phát biểu đôi câu. Nhưng rồi, ông nói cả đôi trăm câu. Vừa nói điểm thứ hai, xong rồi lại điểm thứ hai, rồi lại điểm thứ hai. Cứ điểm thứ hai liên tù tì, cả giờ chưa dứt. Đang nói, ông bỗng dừng lại, ngoảnh mặt xuống hôn trường. Nói, hạnh phúc là chi bà con? Mọi người im thinh thích, không ai dám ho he. Ông cười cười nói, câu hỏi đơn giản rứa, mà không ai trả lời được là ráng he. Rồi ông mạnh tay chém gió, nói, hạnh phúc là vô cùng sung sướng, rứa thôi, đơn giản rứa thôi. Ông ngửa cổ cười khe khe, chẳng ai cười cả, chỉ mình ông cười khe khe, đến khổ. Nhớ thời bao cấp. Đã có vài ba phim truyền hình kể về thời bao cấp rồi, nhưng chưa có phim nào ghi lại thật đúng thời ấy cả. Mình rất muốn làm một phim về thời bao cấp, làm thật chuẩn, để mọi người nhớ lại cái thời đã qua. Nhiều chuyện bây giờ kể lại cho trẻ con, chúng nó không tin. Chỉ có phim kể lại, may ra chúng nó mới tin. Cái thời bao cấp, cái gì cũng ngược đời, giá cả không đi kèm với giá trị. Một bát phở 5 hào, trong khi một ngọn thuốc lá có lúc lên đến 1 đồng. Một chỉ vàng là 80 đồng, nếu biết kinh doanh, thì chỉ cần một vườn thuốc cũng đã có vài chục cây vàng như chơi. Nhưng hồi đó, không ai tính chuyện kinh doanh. Kinh doanh là buôn bán. Con người mới, ai lại đi buôn bán? Ai nghĩ đến kinh doanh thì tự mình cảm thấy xấu hổ, chưa cần đến người khác chê cười. Cái thời ấu trĩ khủng khiếp, nhà cửa chật chội, bê tha, nhưng ai cũng bám lấy cái nhà nước phân cho, ít ai nghĩ chuyện mua bán đổi chác nhà đất. Hồi ở Huế, Mình mới về sở văn hóa, được phân một cái gọi là căn hộ 12 mét vuông. Vợ chồng con cái cứ yên tâm ở vậy cho đến khi chia tỉnh. Trong khi đó, một căn hộ 28 mét vuông, chỉ 1,4 cây, một cái vườn nhà cách trung tâm 3,4 km cũng chỉ giá ấy. Đồ hàng vợ mình đi Nga về, nếu bán cũng được 2 cây, nhưng cả vợ lẫn chồng không hề nghĩ bán đi để mua nhà. Cứ ở vậy, chờ nhà nước phân nhà mới, thế thôi. Giải phóng miền Nam, ông bác mình xin được suất di cư sang Pháp ở. Ông bác gọi ba mình vào, cho cái nhà 4 lầu ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ba mình chẳng những không lấy, lại còn trách ông bác, nói, cho gì lại cho nhà, ai vô đó mà ở. Ba mình là một cán bộ cách mạng, không đời nào, ông nghĩ đến lấy cái nhà đó rồi bán đi. Mua bán nhà là một cái gì rất xa lạ với ông. Đến khi ông bác bàn giao cái nhà cho chính quyền, cho ba mình lấy đồ đạc trong nhà, thì ông lại mừng húm, hí hửng khiêng khiêng dọn dọn mấy ngày mới xong, mừng như cha chết sống lại. Mình cũng thế thôi, ngày ở lính, cả tiểu đội phát hiện một cái hang chứa đầy đồ quân trang lính Mỹ. Áo quần vải vóc hồi đó khan hiếm vô cùng. Nếu khôn ngoan như bây giờ, thì cái kho ấy đem bán hết cũng kiếm được cả 100 cây vàng chứ không ít. Nhưng chẳng ai nghĩ thu gom áo quần Mỹ làm gì. Chỉ tranh nhau cắt dây dù đem về buộc võng. Xe Honda 67, lính Cộng Hòa bỏ chạy vứt đầy sân trung đoàn. Ai biết đi thì lấy đi, đi xong rồi vứt đấy. Chẳng ai thèm ngó ngàng, trong khi tiền để mua một chiếc xe đạp thì nằm mơ cũng không có. Thời này, kẻ giàu có thường bị khinh rẻ, coi thường. Mình nhớ, hồi học lớp 5, mình ngồi gần con B, mẹ nó là mậu dịch viên. Mậu dịch viên là hot girl thời bao cấp. Con B ăn trắng mặt trơn, rõ là đồ tiểu tư sản. Trong lớp, đứa nào cũng ghét. Mới tí tuổi đầu mà đi học lúc nào cũng sức nước hoa thơm lừng. Sau này mình mới biết nó thích mình, ăn cắp nước hoa của mẹ nó để sức. Mình đã ngồi dịch ra, nó cứ lớn tới, điên tiết, mình vùng đứng dậy, nói, thưa cô, cho em xin ngồi chỗ khác. Cô hỏi sao? Mình nói, thưa cô, bạn bè sức đứt hoa khai mù, em chưa không nổi. Vì chuyện đó, mà từ đó cho đến lớp 10, con bê nhìn mình bằng nửa con mắt. Chuyện đó không ngờ đến tai thầy hiệu trưởng. Hồi đó, mình tương đối nổi tiếng trong trường, không phải vì học giỏi, mà vì con thầy Đạn. Ba mình là thầy của rất nhiều lãnh đạo to nhỏ trong tỉnh, cũng là thầy của thầy hiệu trưởng. Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, thầy hiệu trưởng nói, có một số học sinh còn nhỏ tuổi đã mang tư tưởng tiểu tư sản, quần áo là lượt, chải chuốt, sức nước hoa rất kinh. Nước hoa là gì? Các em có biết không? Đó là thứ của bọn ăn trên ngồi tróc, chuyên đem ra để lừa bịp giai cấp công nông. Mình liếc sang con bê, mặt nó cúi gằm, vô cùng sợ hãi. Thầy hiệu trưởng còn đến nhà mình khoe với ba mình, nói, thưa thầy, em đã chuyển thằng Lập sang bàn khác. Ba mình hỏi sao? Thầy nói, nó ngồi gần con bé hôm nào cũng sức nước hoa khai mù. Ba mình trợn mắt há mồm, nói thế à? Chà chà, nguy hiểm quá. Anh chuyển đi là phải. Năm lớp 7, mình đạt giải cả văn lẫn toán học sinh giỏi tỉnh. Ba mình mừng lắm, ôm lấy thầy hiệu trưởng, nói, công anh lớn quá, gia đình tôi ơn anh lắm lắm. Thầy hiệu trưởng mới khiêm tốn nói, thưa thầy, nhờ thầy rèn cặp em Lập đó. Ba mình lắc đầu xua tay, nói, không không, nếu anh không chuyển thằng Lập, tránh xa con bé tiểu tư sản kia, thì làm sao nó có thành tích như thế được? Chết cười! Cái thời giàu có là xấu xa, nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ai cũng thích giàu, nhưng hết thảy đều ra vẻ coi khinh lũ giàu có. Nhà nào kha khá một chút, đều chẳng dám phô ra ngoài. Đặc biệt, nhà cán bộ có chức có quyền một chút, thì phải hết sức giữ gìn. Làm con gà ăn, cũng phải lén lút, giấu tiếng, bịt hơi, sợ nhỡ mày hàng xóm biết được, thì bỏ mẹ. Người nghèo, nếu có mổ heo, cũng chả việc gì. Nhưng nếu là cán bộ có chức có quyền, thì chỉ một bữa cá rán, cũng đã thành vấn đề. Mình nhớ, hồi mình học lớp 2, ba mình có khách trong tỉnh ra chơi, ông mổ gà đãi bạn. Ông sai mình ra ngoài ngõ đứng canh, rồi nhét con gà vào bao tải, nhúng nước cho đến chết, không dám cắt tiết, sợ nó kêu. Khi ông luộc hay rán gà, mình phải chạy quanh vườn, ngửi xem mùi có bay ra ngoài không. Khi ngửi thấy mùi thơm, thì lật đật chạy vào, nói, bà ơi, thơm rồi, thơm rồi. Bà mình lập tức lấy cái chăn trùm kín nồi, đến khổ. Cán bộ đi làm chủ yếu dựa vào đồng lương. Ai muốn kiếm thêm cũng phải giấu giếm. Nếu lộ ra, nhất định sẽ bị kiểm điểm lập trường không vững vàng, tư tưởng không ổn định, chân trong chân ngoài. Ít ai sống đủ bằng lương, thường thì đến nửa tháng là sạch bách. Khi đó, phải tính chuyện bán cái gì đó để sống tiếp nửa tháng còn lại. Đa phần chẳng biết bán gì, ngoài việc đem tem phiếu tiêu chuẩn đi bán. Phiếu vải đem bán đầu tiên. Sau, đến phiếu thực phẩm. Chỉ cần có đủ gạo, ngày hai bữa là xong rồi. Ăn gì chẳng được, mặc gì chả xong. Thời đó, nhiều người chỉ có một bộ quần áo tươm tất, gọi là áo quần đi làm. Ngày mặc đi làm, tối về giặt là phơi khô, ngày mai lại mặc đi làm tiếp. Mình ở khu chung cư 24 Lê Lợi, Huế, cạnh nhà thằng Thịnh, Nguyễn Thế Thịnh và anh Tê. Anh Tê làm cùng sở với mình, anh hiền lành nhu mì, suốt ngày có khi không nói được một tiếng. Anh ở với thằng con trai trong cái phòng nhỏ hẹp như phòng mình. Cứ mỗi kỳ lãnh lương, anh chia lương ra 30 phần bằng nhau, lấy dây chung cột thành 30 bó nhỏ, cất kín vào tủ. Mỗi ngày, anh đem một bó tiền ra tiêu. Chỉ tiêu đúng một bó ấy thôi, thiếu thì nhịn. Kiên quyết, không chi lạm sang bó khác. Ngày nào có khách, anh buộc phải chi thêm bó khác. Thì ngày sau, hoặc anh xách xe đi thăm bà con, bạn bè, kiếm bữa cơm, hoặc anh nằm co, nghiến răng nhịn đói. Năm 1988, đảng phát động công cuộc đổi mới, anh em hợp chi bộ, phê phán cơ chế bao cấp rất hăng, anh Tê vẫn ngồi yên không nói gì. Đến khi anh em tranh nhau phê phán hăng quá, anh giơ tay, nói, tôi có ý kiến. Anh đứng dậy, mếu máo, nói, các đồng chí nói chi thì nói, không được nói xấu chế độ. Nói xong, anh đứng khóc òa như trẻ nhỏ.